应当跟你丢脸，我要娶你。登高发誓九言，địa điểm Dallas, Mỹ Quốc, thời gian tháng 4 năm 1996. Hôm qua, nhắn đến trong kinh Phật dạy chúng ta sinh hoạt như thế nào, cũng tức là dạy chúng ta cách sống thế nào cho qua ngày tháng, làm việc như thế nào, xử thế đối người như thế nào. Phật chỉ nói tám chữ: ưng vô sở trụ, hành ư bố thí. Ngôn ngữ thì vô cùng đơn giản, nhưng nội dung thì sâu rộng vô hạn. Không những là dạy chúng ta cách thức làm người, mà hai câu này đã đem cách sinh hoạt của chúng sanh trong cổ pháp giới thấy đều bao gồm trong đó. Nếu ta có thể y giáo phụng hành, cũng tức là nếu ta thật sự làm được, thì đó tức là Bồ Tát, tức là học trò chân thật của Phật, đệ tử của Như Lai. Trong kinh văn, chúng ta cần phải biết rõ hai chữ bố thí. Bố thí bao quát toàn bộ sinh hoạt của chúng ta. Ý nghĩa của bố thí tức là xả. Chúng ta thường nói thí xả. Ví dụ như ở trong gia đình, bà đang làm người nội trợ chính trong gia đình. Chúng ta nêu lên một thí dụ để nói, từ sáng đến tối, bà cứ mãi bận lo cho việc nhà. Nếu không biết đạo lý này, mỗi ngày cứ làm một công việc như nhau và đã làm đến mấy mươi năm, cảm thấy đã phiền lại mỏi mệt, quán thàng rên xiết. Đây gọi là gì? Đây gọi là tạo nghiệp. Anh mỗi ngày sinh hoạt khởi tâm động niệm, việc làm tạo tác toàn gọi là tạo nghiệp. Nhưng nếu anh biết Phật pháp thì là khác hẳn, là anh đang tu bố thí ba la mật. Vì thì sao có giống nhau được? Còn cảnh giới của sự bố thí thì vô cùng rộng lớn. Đừng nghĩ rằng trong nhà chỉ có vài người, tôi phục vụ cho họ. Nếu vậy thì tâm lượng của anh quá nhỏ hẹp, nhãn quan của anh cũng quá nhỏ hẹp. Anh chỉ nhìn thấy tí tì, anh chẳng biết nó ảnh hưởng đến nào cỡ nào. làm những công việc gia vụ này phải cần lao lực, phải cần thể lực, phải suy nghĩ nên làm cách nào. Suy nghĩ là phải dùng trí tuệ. Thân và tâm đều đang hành bố thí, chăm sóc cho gia đình này, làm cho cuộc sống của những người trong nhà này được thoải mái. Đây là anh đang hành đạo Bồ Tát, gia đình anh tức là đạo tràng. Những người trong nhà của anh là đối tượng độ hóa của anh. Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta rằng bố thí có ngoại tài và nội tài, lao lực và trí tuệ đều thuộc về nội tài. Góp ngoài thân là đồng tiền anh kiếm được là thuộc về ngoại tài. Nội ngoại đều xá, đều là xá. Do đây có thể biết anh đi làm, anh làm việc cho kẻ khác. Ở trong công ty anh cũng là hành đạo Bồ Tát, đem công việc của bổn phận anh làm được tận thiện tận nghĩa. Đối với công ty thì anh đang làm việc bố thí, công ty là phục vụ cho xã hội đại chúng, anh đối với xã hội đang hành bố thí. Anh mới biết được điều này giống như làn sóng gợn, một viên đá nhỏ ném trên mặt nước, làn sóng gợn càng lan xa càng rộng lớn ra. Cũng vậy, trong một gia đình, một gia đình hạnh phúc có thể ảnh hưởng đến láng giềng bên cạnh. Hôm qua tôi đã giảng với quý vị, Phật dạy chúng ta không có gì khác, chỉ khiến chúng ta sống trong thế gian này là một con người, một gương tốt cho tất cả mọi người. Gia đình mình là một gia đình gương mẫu của tất cả mọi gia đình. Anh làm ngành thương mại, công ty của anh là công ty gương mẫu cho tất cả công ty trên thế giới. Đây gọi là Phật Pháp. Trong Phật Pháp, việc nào cũng đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Cho nên Phật Pháp là bình đẳng, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Không có nói tôi hạng nhất, anh hạng nhất, không có như vậy. Trong Kinh Lăng Nghiêm chúng ta thấy có 25 viên thông chương. Pháp môn của 25 vị Bồ Tát tôi đều không giống nhau, người người đều là đệ nhất, không nghe nói đệ nhị. Quý vị thử nghĩ cái mùi vị này. Đây là như trong Kinh Kim Cang có dạy, chư pháp như nghĩa, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Có cao hạ thì chẳng phải là Phật Pháp. Phật Pháp là pháp bất nhị, nếu có cao hạ thì là nhị pháp. Có thể thấy nghĩa lý này sâu rộng vô hạn. Nhưng vấn đề bố thí, trong Kinh Phật đã dạy chúng ta rất nhiều, rất dễ hiểu, rất rõ ràng. Bố thí là tu nhân, phía sau sự tu nhân chắc chắn có quả báo. Quả báo có cần phải cầu không? Không cần phải cầu, nó tự nhiên hiện tiền. Anh không cần nó cũng không được. thí tài, được cái quả báo là của cải giàu sang. Cho nên của cải giàu có như trong thế gian nói anh có cơ hội có thể kiếm ra tiền. Không có đạo lý này. Anh có khả năng, anh rất thông minh, anh có phương pháp, anh có thủ đoạn, đều toàn là giả cả. Sự việc này, nếu quý vị đọc thông kinh Liễu Phàm Tứ Huấn thì quý vị sẽ giác ngộ. Trong đời người, phú quý cùng thông đều do mạng chủ định. Lý cảm nhất các mạc phi tiền định. Mạng từ đâu mà ra? Là cái nhân đã tạo của đời trước. Đời này được quả báo ấy. Đời trước anh tu nhiều về bố thí tài. Đời này anh được tiền bạc sang giàu. Đời trước bố thí tài, anh bố thí một cách khoan khoái. Bố thí một cách rất hoan hỷ, thì đời này anh sẽ được tiền quá cuồn cuộn chảy vào bất tận, không cần nhọc tâm một tí nào, không cần hao tốn tinh thần, mà tiền của cứ đến. Nếu như đời trước anh bố thí một cách rất khó khăn, rất đau khổ, thấy kẻ khác bố thí, tự mình cảm thấy hổ thẹn, không thể không bố thí. Bố thí xong rồi lại ân hận. Thì đời này có được tiền của không? Có thể được tiền của, nhưng được một cách rất khổ nhập. Đạo lý chỉ là như vậy. Nhưng quả quyết định là tương ứng. Anh làm gì có sự thông minh, khôn ngoan hay thủ đoạn gì mà có thể kiếm ra tiền của được? Trong mạng anh không có mà anh kiếm ra tiền của vậy thì tất cả chư Phật đều phải bái anh làm thầy. Phật không có khả năng này. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng xa. Anh trồng nhân nào thì gặt quả nấy. Nhìn quả báo nhãn tiền thì nghĩ đến cái nhân đã tạo ở đời trước. Trong Phật Pháp có hai câu rất nổi tiếng, tôi nghĩ có nhiều bạn đều biết. Dục tri tiền thế nhân, anh muốn biết được đời trước của anh đã tạo nhân gì. Kiền sanh thọ giả thị, cái quả báo mà ta nhận lấy ở đời này là đấy. Dục tri lai thế quả, ta nghĩ đến đời sau ra sao, quả báo thế nào? Kiềm sân tác giả thị. Anh nghĩ đến những việc làm đời này, khởi tăng động niệm hành vi tạo tác, thì anh sẽ biết quả báo kiếp sau của anh là thế nào. Đây là chân lý. Đây mới là thực tại. Cho nên tiền tài của cải nào các anh có thể kiếm ra được. Cuộc đời hiện tại của chúng ta không có tiền, là vì trong đời quá khứ không tu bố thí tài. Vì hiện nay tu có được không? Được, vẫn hãy còn kịp. Khi anh thật sự hiểu rồi, trong hoạn mạng quả thật ở đời trước không tu, kiếp này cuộc sống khó khăn. Nếu như chịu tu, thì lúc tuổi xế chiều, sinh hoạt vật chất sẽ không thiếu thốn.